Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân. Thưa các bạn, những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh luôn có sức hút kỳ lạ. Có lẽ bởi dân tộc ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến và ký ức về những tháng năm đó không thể phai mờ. Chuyện ngắn Lời hứa của chiến tranh mà chúng tôi giới thiệu hôm nay là một câu chuyện giản dị mà vô cùng cảm động. Dù chỉ xoay quanh một lời hứa không được thực hiện, nhưng lại thắm thiết nghĩa tình đồng đội trong chiến tranh khốc liệt. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ qua đó cũng phần nào lý giải vì sao con người Việt Nam có thể chung sức, đồng lòng, vượt qua đau thương để đi tới chiến thắng cuối cùng. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với chuyện ngắn Lời hứa của chiến tranh của nhà văn Nguyễn Văn Thọ qua giọng đọc Xuân Khoa.
Trên màn hình, ở cửa sổ chát xuất hiện đốm đèn sáng. Bing bong, bing bong.
Lên mạng sớm thế?
Sớm gì đâu, 4 giờ sáng rồi.
Sao không ngủ được vậy?
Vẫn dậy như vậy mà. Đêm qua mơ, tỉnh dậy buồn thế.
Sao lại buồn? Mơ gì?
Chuyện cũ ấy mà.
Chuyện cũ có gì phải buồn? Cho nó qua phắt đi. Quên đi cho vui vẻ. Cuộc đời mấy tí. Nè, mà chuyện gì ghê vậy? Kể đi.
Chuyện cũ ấy mà. Ở đây có những đêm cứ trở về.
Sao? Kể đi. Có vẻ hấp dẫn đó.
Cũng không hấp dẫn. Song với tụi mình, dù bao điều trôi qua, mọi sự chuyện vậy đã như vậy.
Kể nhá. Nghe không?
Nghe. Năm ấy, đói lắm. Bọn mình ở trong rừng Lào, mùa khô, quanh toàn là rừng khộc, nước cũng khan hiếm, chứ chả nói gì tới rau môn rau thục. Thú cũng trốn hết, giả lại bom đạn suốt ngày chúng chạy đâu sạch.
Hồi đánh Mỹ hả?
Một ngày chỉ có 3 lạng gạo, sức trai trẻ thèm ăn lắm. Khi ấy mình 22 tuổi, tiểu đội có 6 thằng, cắm chốt ở một điểm gian tuyến, thay nhau trực. 3 thằng lên trận địa 12-7 trực chiến, còn 3 thằng ở nhà nghỉ. Gọi là nhà, chỉ là cái hầm chữ A lớn, dài cái võng treo bên trên, một cái bếp hoàng cầm không có khói.
Rồi sao?
Hôm ấy đói quá, mình và thằng bạn, nó tên là Long, nhà ở Hàng Chai, rủ nhau cầm súng đi quanh nơi trú quân xem có cái gì bắn không. Đi mãi, trời sắp tối nữa. Rừng khộc lá to rụng đầy, nom như cái bánh đa. Lại nhớ nhà, nhớ bà bán bánh đa quạt bánh thơm phưng phức ở đầu ngõ. Thằng Long nó mới bảo, giá bây giờ tất cả lá khộc biến thành bánh đa nhỉ?
Buồn cười thế. Bây giờ chả ai đói như vậy mà mơ một cái bánh đa.
Khi người ta đói chỉ mơ ăn mơ uống.
Rồi sao nữa?
Bỗng nghe tiếng đập, tiếng ai đó thở. Nhìn ra gian con tuyến vừa mở qua rừng, thấy một chiếc xe Jin 130 nằm dưới bụi le to tướng. Sân sổ đi tới, thấy một gã, chắc là lái xe, lưng trần, đang hì hụi lăn cái bánh xe về phía sau xe. Chạy lại, hóa ra là một tay lái xe, chắc là đêm qua vượt ngầm bị bom. Hắn giật mình quay lại, mồ hôi đầm đìa trên mặt, trong hốc mắt, trên ngực. Hắn già hơn tụi mình tới 5-6 tuổi, rồi mới bảo, đừng có sợ, quân ta, xe hỏng hả? Đang mệt bỏ mẹ đây, hắn nói. Hắn lại nói, đêm qua nó sơi mất 3 lốp, vừa giá xong.
Rồi sao? Chuyện thế mà buồn hả?
Buồn chứ.
Kể tiếp đi vậy. hai đứa mình lại bên tay lái xe, mới nói để tụi em giúp một tay. Rồi bọn mình giúp hắn lắp cái bánh xe to vật. Quá ra bom bi sơi tái ba cái lớp, làm hắn phải đứt đội hình dừng lại khu rừng này. Hì hụi giá, lại két nước thủng nữa. Thấy hắn trám chích lại mấy cái chỗ nước rỉ ra bằng xà phòng. Tóm lại là nửa tiếng sau, cái xe rung rung nổ máy và hắn nhảy xuống cười bảo, tối nay đi được rồi. Hắn tay lái xe bấy giờ móc trong túi một gói sông cầu nhàu nát. Các chú hút không? Có chứ. Mắt mình và thằng Long sáng lên. Lâu lắm mới thấy thuốc lá. Trong rừng đã gần 2 năm. Bọn mình mấy tháng đầu tiên toàn hút thuốc lào. Hết thuốc lào thì lấy dao cạo tre ra, ngâm vào nước điếu cho có vị mùi thuốc lào hút đỡ thèm. Bây giờ trước mũi là thuốc lá thơm nức, đầm đậm. Mình đưa điếu thuốc thơm phưng phức, quệt đi quệt lại ngang lỗ mũi. Chúng mình nằm dài trên đất, ngửa mặt nhìn trời chiều còn xanh leo lẻo, rít thật sâu vào lồng ngực thứ khói thuốc đê mê, khi thở ra màu khói cũng trong. Hắn tay lái xe ấy nhìn tụi mình bảo, thèm thuốc nhỉ? Ừ, bọn em ở trong này chẳng được tiếp diện. Mình hút hết điếu thuốc không bị say, nhưng mà thằng Long thì mắt trợn ngược, nằm hai tay giang ra, thở hồng hộc như chó. Nó đói nên say thuốc, mắt nom thật sợ. Sao thế? Không sao đâu, đói quá nên nó say thuốc. Nó vẫn vậy. Thằng này say thuốc gì đói. Mình chỉ Long bảo với tay lái xe. Thế hả? Tay lái xe lên cabin, lấy một cái son. Ăn đi, tớ vừa ăn xong. Chúng mình như hai con thú đói nhìn ngoáy vào son. Chỉ còn khoảng hai bát mì xào lấn thịt hộp thì phải. Miếng mỡ trông như nhìn xuyên được qua. Nòm thật ngon làm sao á. Và những sợi mì ống mỡ thịt hộp, những sợi thịt màu nâu. Chả khách khí gì, không bát đũa, cũng chả thèm bé que làm đũa. Hai đứa lấy tay bóc lấy bóc để, nhoáng cái trơ cả son. Tay lái xe có vẻ ái ngại, mới nói, vẫn đói nhỉ, tiếc quá. Cái thùng lưng khô và thức ăn rơi lúc chạy bom tối qua rồi. Đường vừa bị bom rải, bọn công binh làm dội để thông xe, toàn ngổ voi ổ trâu, sốc như sốc ốc. À, mà còn cái này. Nói rồi hắn lại lên cabin và lấy xuống một cái hộp. Ăn đi. Hắn quẳng toạch xuống nền rừng. Chúng tôi mới hồi hộp nhìn tay lái xe bật nắp hộp. Hắn lấy mũi dao găm khuấy cái lớp nhôm đậy bên trong. Miếng nhôm rời khỏi hộp cong lên, hiện ra thứ bột trắng vàng. Trời ơi, sữa! Nuốt nước bọt ừng ực. Lâu quá rồi, loại sữa 1 ký này chỉ có cánh lái xe hay sĩ quan tiểu đoàn mới có. Hồi chuẩn bị đi bê, chúng mình cũng được mỗi thằng một hộp. Xong lâu quá rồi, 2 năm trôi qua thì tới mùi gì cũng quên mẹ nó mất. Chả ngần ngại, hai đứa lấy cái lá nháp ngay bên cạnh làm thìa và xúc lấy xúc để. Mép thằng Long trắng, chắc mép mình cũng như vậy. Rồi sao ra sao? Từ từ nào, chuyện còn dài. Ừ, kể nhanh lên. Đây, nhìn hai thằng ăn, tay lái xe thủng thẳng nói. Hôm nay xe toàn đạn cối, bận sao chở gạo tới quẳng cho một bao. Các cậu có ở gần đây không? Gần. Mình chỉ sang bên bìa rừng. Chỗ con suối cạn á. Ừ, nghe tiếng xe tớ thì ra nhé. Tới đây à, vượt qua hai cái ngầm và đỉnh dốc 332, chắc có đến sớm phải 1 giờ đêm. Ngủ quên thì tớ tới quẳng gạo cho các cậu xuống gốc cây này. Rồi hắn chỉ vào gốc săn lẻ đứng trơ lẻ. Quanh nó là toàn tụi khọp. Hay quá, cảm ơn anh. Mình nói. Tay lái xe lại hỏi có nước gần đây không. Có ngay bên kia. Có dũng nước rỉ ra còn 1 dũng. Tay lái xe đi. Hai đứa bọn mình nhồm nhòm ăn. Ngọt và ngậy ngắm tới từng chân răng. Thằng Long ở chợt bảo. Còn thằng Đại ở nhà. Rủ nó mà nó không đi. Về kể lại chắc thèm tới chết. Ừ, lấy chút đi, bỏ ít vào đâu cho nó. Không có gì đựng, mình bèn dọc hai ba nhúm cho ngay vào túi quần. Thằng Long cũng làm vậy. Thoát cái, tay lái xe quay lại. Nước tanh quá, toàn nồng nọc cốc. Tớ tí nữa dốc uống phải mấy chú nồng nọc. Nước toàn cặn sót lại từ mùa mưa, mà toàn lá mục thôi. Nước uống lấy chỗ nào? Long mới nhanh nhẩu bảo. Xa lắm, phải gùi tận rừng xanh cách đây 3 cây. Thế hả? Rồi trời sập tối, tiếng máy bay C-130 lại ì ì vọng về. Thôi, tớ đi đây kẻo tối, bật đèn gầm nó xăm thấy. Anh đi đi. Xe nổ máy chậm chậm bò đi. Tay lái xe cởi trần, mặt hướng về phía trước. Nửa thân chợt nhô khỏi qua cabin không kính. Mới nói, ở lại nha. Anh đi đi. Hai đứa gào lên trong khu rừng trống toang. Nhớ nha, cho tụi em ít gạo. Nhớ chứ, anh hứa. Chúng mình ra về, Long bảo, lão ta có quay lại không? Quay lại chứ, người lính mà, lính đã hứa rồi. Tôi nói như đanh đóng cột. Về tới gần nhà, Long đã gọi to. Đại ơi, ra ăn sữa. Đâu? Thằng Đại là nông dân, làng Đông Trù, mới 19 tuổi. Thân với Long lắm. Nó chắc đang ngủ, nghe gọi. Nhau phắt từ dưới hầm lên, mắt sáng rực. Đâu, sữa hả? Béo bở thế, kiếm ở đâu thế? Ăn đi, không hỏi. Long tỉnh queo nói. Chúng mình đã rủ bột sữa từ túi quần ra. Túi quần lính sao mà sạch được? Sữa lẫn bụi nè, cát nè, cả những sợi vải, sợi thuốc rê đã khô, dắt trong thớ vải đã móc meo, lẫn vào đám sữa trắng ngà. Tội, thằng Đại cứ thế bốc. Nó ngửa cổ thả vào lưỡi. Ngồi bên cảm thấy họng mình cũng ngọt. Một loáng, nó thè lưỡi liếm tất cả. Cả mấy sợi vải còn dính sữa trên miệng ni lông chúng mình dốc sữa trong túi quần ra. Nó liếm đi liếm lại, làm miếng ni lông bóng lên. Hết. Đại thở phào. Nghe rõ cả tiếng gió từ họng nó phát ra. Có vẻ sung sướng lắm. Các cụ nó chả sai. Đúng là trong rủi có may, trong may có rủi. Đêm ấy cả ba thằng lăn ra sốt rên hừ hừ. Suốt đêm cả ba thằng đau quằn quại trong hầm. Đây là lần đầu tiên ở Trường Sơn biết sốt rét. Thì ra chúng mình bị bọn mũi tiêm vi trùng sốt rét đã lâu. Sức trai đang đông, làm bọn vi trùng nằm yên trong gan chờ thời. Bây giờ lâu lắm mới có tí đạm, lại hốc vào cho lắm vào. Gan phải hoạt động, thế là đám vi trùng được dịp nhau lên. Người mình đau như dần, khắp nơi như có hàng ngàn mũi kim chích. Đầu cũng đau như búa bổ. Và khi thì nóng, lúc thì rét run rẩy như con treo gặp đối thủ. Hôm sau, đám trực chiến 12-7, thiếu người không có ai bổ sung. Súng thiếu xạ thủ không được, phải gọi y tá tới. 3-4 ngày sau mới thấy thằng y tá đại đội đến. Cười nhoáng như chả có việc gì xảy ra. Và chích cho mỗi thằng một phát kỳ ninh vào mông đít. Nó bảo, ăn thua mẹ gì? Ở Trường Sơn chả có thằng nào thoát sốt rừng cả. Sốt sớm thì còn sống. Cứ dằn dai mãi không sốt mà cứ sốt một phát là đi Macao ngay. Thế đấy, cái mạng thằng lính hồi ấy như vậy. Một mạng sống có khi chỉ tương ứng chỉ bằng một ống kỳ ninh hay 6 viên phòng 3. Mà nó nói thật, gần 7-8 năm, đại đội tôi hơn chục mạng đi Macao vì thứ bệnh quái quỷ. Bọn giặt cỏ từ đám mũi sốt rét bé tí xíu, có cái đít còng vỉnh lên nhung nhúc ở rừng sâu năm ấy. Rồi cũng qua đi, mùa khô vẫn chậm chậm trôi như cái đói hành hạ đêm ngày. Bọn mình khỏe dần, và lại trực, lại bắn, và bám tuyến cũng như thay nhau nghỉ trong khu rừng khọc mùa khô ấy. Với cây bụng lép kẹp và giấc mơ bánh đa nướng. Nhưng từ sau hôm khỏi ốm, ngày nào cũng mong tiếng xe ì ì. Tối mệt ngủ quên, thì sớm sau chạy ra nơi hẹn. Ban ngày nghe tiếng xe ì ì là tức tưởi chạy ra. Hơn 2 tuần, ngày nào cũng vậy. Song không hề thấy cái xe Jin 130 nào. Và bao gạo, như lời hứa của người lính. Chờ mãi mà không tuyệt vọng. Mỗi khi bò ra khoảnh rừng gian tuyến ấy và về không, thằng Long luôn mồm chửi: "Điều mẹ hứa với chả hẹn. Tiệt mạ mày, chắc hứa láo rồi." Mình thì im lặng. Chả nhẽ cái lão ấy khốn mạt thế, hứa hảo. Không, lão ta nhất định không hứa hảo. Mình hy vọng, nhưng có thấy lão ta đâu. Mà theo như lão ấy nói thì cứ 3 ngày lão ta qua đây 1 lần. Như thế lão đã qua đây 3-4 bận rồi. Hay là lão quên? Cái khoảng rừng ấy bắt đầu bị bom cày nham nhở. Con đường tuyến bắt đầu lộ ra trong bom đánh du dơ. Và đất bị bánh xe bom đạn cày xéo nhào lên lộn xuống thành một lớp bụi mát dày lúc bắp chân. Mình hy vọng làm chi? Một sớm bỗng nghe tiếng xe ì ì và tiếng người nói xôn xao: "Xe, hình như có xe đến." Cả 3 chúng mình nhau ra khoảng rừng ấy. Xe thật, 2 chiếc Zin 130 trình in nơi rừng cũ. 3 tay lái xe đang ngụy trang. Chúng mình chạy lại, sững sổ giúp họ. Mình hỏi: "Có ai bị thương không?" Mình nhìn chiếc Zin 130 bị dở tung cả sườn xe và nắp cabin rúm ró. "Không, bọn mình bị lũ C-130 chặn ở đỉnh dốc. Dừng lại ở đó huyết chết. Vượt được thì sáng rồi, không đi tiếp nữa." "Ừ, trời sáng mà qua đỉnh A. Tụi máy bay OV-10 nó tóm sóng." Bọn mình chỉ cho mấy tay chỗ nước cạn, chỉ còn xăm xắp nước đủ chau mặt và tay cho hết bụi. Cánh xe chạy đêm, trên con đường bụi dày tới bụng chân ấy, tóc anh nào cũng trắng phớ như nhuộm màu phấn. Đại trở về chỗ mình ở, săn sái mang đến một ống bươn nước. Bọn mình nấu cơm, lái xe có bột trứng, có rau cải khô và ca la thầu giòn tan. Thịt hộp loại 1 ký khui ra mở vàng ống. Được bữa no dạ, ăn nằm xoài nghe cánh mình kể chuyện giữa chốt ở đây ra làm sao. Mình chợt nhìn cái đầu xe, 2 tay xe đã rụng, có dòng chữ BT-14. Cái mình mới hỏi: "Các anh cùng đoàn anh An hả?" "An hả? Đúng, BT-14 mà." "Đồng hương hả?" "Không." "Anh em à?" "Không." "Thế sao quen?" "Anh ấy cũng vào đây 3 tuần trước, hứa quẳng cho tụi em ít gạo." "Thế hả?" Tay lái xe mới ngồi dậy nói: "An hy sinh rồi." "Sao?" Mình bật dậy. "Ừ, đêm 23, hắn quay lại bên trạm, bị ăn trọn quả cối 130. Thảo nào lúc hắn quay xe đã gom hết gạo dư của cánh tớ, bảo cho mấy thằng em. Hóa ra là dành gạo gom cho các cậu. An mất rồi." Mình nhẩm bấm ngón tay. Đúng sau cái đêm, anh lái xe ấy hẹn quay lại. Trời ơi, hóa ra anh ấy đã hy sinh, chứ không phải nuốt lời hứa. Thế chuyện có vậy. Ôi, chuyện buồn nhỉ. Chiến tranh mà. Chiến tranh như thế, dù không có gì mà hứa, mà có hứa đôi khi cũng không thể. Xong, sao mà quên. Không bao giờ có điều gì bảo đảm chắc chắn. Nhưng chính vì những điều ấm ớ như thế giúp chúng mình tồn tại, đáng sống để nhớ và yêu thương nhau mãi mãi. Và nó vẫn vậy, và mãi mãi vậy. Im lặng tới vài phút. Im lặng, có hình cười cười hiện ra trên màn hình.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lời hứa của chiến tranh của nhà văn Nguyễn Văn Thọ qua giọng đọc Xuân Khoa. Và sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe những lời nhận xét của nhà thơ Hữu Việt về truyện ngắn này.
Theo quan sát của chúng tôi thì vào trước những năm 1975, Và khoảng 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, thường thì phần lớn các tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng của chúng ta tránh nói đến khó khăn, tổn thất, mất mát của bộ đội ta, hoặc có nói đến thì cũng rất ít. Chỉ đến văn học thời kỳ đổi mới, chiến tranh mới được viết một cách trực diện về sự thật trần trụi và dữ dội của nó. Là một lính chiến thực thụ, nhà văn Nguyễn Văn Thọ có thẩm quyền của người trong cuộc để viết về cuộc sống, chiến đấu của những người lính và cũng là những đồng đội của ông. Trong truyện ngắn này, ông đã chọn cái đói làm đường dây chủ đạo cho tuyến truyện, qua đó tình đồng đội, tình chiến hữu đã được tôi luyện qua binh lửa, bật lên những vẻ đẹp sinh động bất ngờ, vô cùng chân thực và gây xúc động sâu xa cho người đọc. Những người lính chốt bị đói quanh năm ngày tháng, ở trong khu rừng khọc mùa khô với cái bụng lép kẹp, và giấc mơ của họ chỉ là một chiếc bánh đa nướng. Đói tới mức khi được liếm mạt sữa bột lẫn với bụi cát, lẫn với sợi vải, lẫn với thuốc rê, lộn trái từ trong túi quần thì cũng như được ăn cao lương mỹ vị. Chính vì vậy, một bao gạo với họ chẳng khác gì một bao vàng. Còn lời hứa tặng bao gạo đó của người đồng đội lái xe trở thành nỗi chờ đợi khắc khoải, thậm chí nó trở nên đáng ngờ. Nút thắt của chuyện là ở chỗ bao gạo ấy đã vĩnh viễn không đến được tay họ, vì người lái xe đã hy sinh bởi một quả đạn pháo 130 ly trên đường đưa gạo đến cho đồng đội theo lời đã hứa. Điểm đặc biệt trong nghệ thuật truyện ngắn này là tác giả đã hồi tưởng bằng những câu văn ngắn, giật cục, như thở không ra hơi của người đói lả. Và ngay cả khi chuyện khởi từ những đoạn chat trên mạng, thì cách thoại ngắn gọn đầy chủ ý cũng tạo nên một sự nhất quán đắc dụng, đưa người đọc vào không gian khốc liệt của chiến tranh. Một chuyện ngắn mà nghe đến phân nửa đã có thể đoán được cái kết, mà sao ta vẫn hồi hộp theo dõi cho đến kỳ hết mới thôi. Phải chăng đó là bởi lời hứa của chiến tranh trong chuyện ngắn này tuy giản dị, đơn sơ nhưng lại vô cùng bi tráng. Đó là tình đồng đội thiêng liêng, có khi chỉ nằm trong những điều ấm ớ như thế, giúp chúng ta tồn tại, đáng sống để nhớ và yêu thương nhau mãi mãi. Đúng, tình cảm ấy chỉ có và chỉ thuộc về những người lính đã cùng vào sinh ra tử. Và đó cũng chính là sự lõi đời của một người viết truyện ngắn già dặn như nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.